Tác phẩm: Can đảm, biến thách thức thành sức mạnh. Tác giả: Osho. Người dịch: Lâm Đặng Cam Thảo. Nhà xuất bản: Thế Giới và First New ấn hành. Người đọc: Định Phương. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Vài nét về Osho. Tên thật là Chandra Mohan Jain, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1931 tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Năm 1951, học Đại học Hatkirini, sau đó là Đại học Jain. Ngày 21 tháng 3 năm 1953, chứng ngộ. Năm 1955, tốt nghiệp khoa triết Đại học Jain, lấy bằng MA triết tại Đại học Saga vào năm 1957. Năm 1958, giảng dạy triết học tại Đại học Jabalpur và thực hiện những cuộc thuyết giảng trong cộng đồng. Năm 1966, ngừng giảng dạy đại học, dành toàn bộ thời gian cho việc thuyết giảng tâm linh. Lúc này, người ta biết đến ông với tên gọi là Acharya Rennes. 1970, giới thiệu phương pháp thiền năng động, hay gọi là thiền động, thiền tích cực, Active Meditation, chuyển đến Mumbai vào tháng 12 năm 1970. 1974, chuyển từ Mumbai đến Pune, thành lập trung tâm tu học rộng 24.000 mét vuông với khoảng 50.000 người theo học. Năm 1980, bị một tín đồ Ấn Độ giáo đâm bị thương. Vết thương không nặng, nhưng sức khỏe ông bị suy giảm. Năm 1981, đến Mỹ chữa bệnh, thành lập một làng tu học rộng 260 km vuông tại bang Oregon. Vào thời kỳ cao điểm, có khoảng 200.000 hội viên và 600 trung tâm tu học theo tinh thần của Osho trên toàn thế giới. Năm 1987, bị trục xuất khỏi Mỹ. Năm 1989, chính thức lấy tên Osho. Năm 1990, mất ngày 19 tháng 1 năm 1990 tại thành phố Pune, Ấn Độ. Lời nói đầu. Đừng gọi nó là bất định, hãy gọi là bất ngờ. Đừng gọi nó là bất an, hãy gọi là tự do. Tôi sẽ không đưa ra các giáo điều ở đây, vì giáo điều lại khiến cho người ta cảm thấy chắc chắn. Tôi sẽ không hứa hẹn về tương lai, vì mọi lời hứa về tương lai đều khiến người ta cảm thấy yên lòng. Tôi chỉ giúp bạn tỉnh táo để nhận ra những bất an và những hiểm nguy của cuộc đời. Cầm trên tay cuốn sách này, tôi biết bạn đang tìm kiếm một sự chắc chắn nào đó, một tín điều nào đó, một chủ nghĩa nào đó, một nơi nào đó để thuộc về, một ai đó để nương nhờ. Bạn tìm đến đây vì nỗi sợ. Bạn đang tìm kiếm một kiểu cầm tù dễ chịu để có thể sống mà không cần nhận biết. Tôi sẽ khiến cho bạn trở nên bất an hơn, bất định hơn, bởi đó chính là cuộc sống, đó chính là cách Thượng Đế hiện hữu. Khi có nhiều bất an, nhiều hiểm nguy, cách duy nhất để đương đầu với nó là nhận biết. Có hai khả năng, hoặc là bạn nhắm mắt lại và trở nên giáo điều, trở thành một tín đồ, rồi bạn sẽ giống như con đà điểu. Điều đó không khiến cuộc sống thay đổi, nó chỉ khiến bạn trở nên ngu ngốc, không còn sáng suốt. Bạn cảm thấy an toàn khi không sáng suốt. Thực tế, chỉ có kẻ ngốc mới cảm thấy an toàn. Một con người sống thật sự thì luôn cảm thấy bất an. Làm gì có sự an toàn nào trong đó? Nhưng cuộc sống không phải là một quy trình máy móc, nên không thể chắc chắn. Cuộc sống luôn trải đầy sự bí ẩn nằm ngoài khả năng dự đoán. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong khoảnh khắc tiếp theo. Ngay cả Thượng Đế cũng không biết điều gì sẽ xảy ra. Bởi vì nếu người biết được điều gì sắp đến, cuộc sống chỉ sẽ toàn lừa dối. Khi đó mọi thứ sẽ như một kịch bản được sắp đặt sẵn. Làm sao người biết được điều gì sắp xảy ra nếu tương lai được để ngỏ? Nếu Thượng Đế biết được điều gì sẽ đến, cuộc sống sẽ chỉ là một cỗ máy, một quy trình chết. Khi đó sẽ không có tự do. Nhưng làm sao tồn tại được một cuộc sống không có tự do? Sẽ không có một cơ hội cho sự trưởng thành, hoặc sẽ không có sự trưởng thành. Nếu mọi thứ đều được an định sẵn, thì sẽ không có vinh quang hay sự cao quý. Khi ấy, bạn chỉ là một cỗ máy. Không có gì là an toàn cả. Đấy chính là điều tôi muốn nói. Không có gì là an toàn, bởi cuộc sống an toàn còn tệ hơn cả cái chết. Không có gì chắc chắn cả. Cuộc sống chứa đầy những điều bất định, bất ngờ. Đó chính là vẻ đẹp của nó. Bạn không bao giờ có thể đạt đến khoảnh khắc để tuyên bố rằng giờ thì tôi chắc chắn. Khi nói rằng mình chắc chắn, nghĩa là bạn đang công bố cái chết. Bạn đã tự kết liễu đời mình. Cuộc sống tiếp diễn với ngàn lẻ một điều bất định. Đấy chính là sự tự do của cuộc sống. Đừng gọi nó là không an toàn. Tôi có thể hiểu được vì sao con người gọi tự do là điều không an toàn. Nếu đã sống trong tù vài năm, vào ngày được thả tự do, người tù bắt đầu cảm thấy tương lai của mình thật bất định. Ở trong tù, mọi thứ đều ổn định, mọi thứ đều diễn ra theo một quy trình chết. Người tù được cho ăn, được bảo vệ mà không phải lo lắng cho bữa ăn của ngày hôm sau. Mọi thứ đều được đảm bảo. Rồi bỗng nhiên sau nhiều năm, người cai tù đến gặp anh ta và nói, giờ anh sẽ được phóng thích. Người tù bắt đầu run rẩy. Bên ngoài những bức tường giam giữ, anh ta sẽ lại phải đối mặt với những điều bất định. Anh ta sẽ lại bắt đầu tìm kiếm. Anh ta lại phải sống một cuộc sống tự do. Tự do tạo nên nỗi sợ. Mọi người nói về sự tự do, nhưng họ đều sợ. Con người chưa thể được xem là nếu anh ta sợ tự do. Tôi cho bạn sự tự do. Tôi không cho bạn sự an toàn. Tôi cho bạn sự hiểu biết. Tôi không cho bạn kiến thức. Kiến thức khiến bạn cảm thấy ổn định, chắc chắn. Nếu tôi cho bạn một công thức định sẵn rằng có Thượng Đế, có Thánh Thần, có Thiên Đường và Địa Ngục, rằng đây là việc tốt, còn kia là việc xấu, rằng nếu phạm lỗi, bạn sẽ bị đày xuống địa ngục, hoặc nếu có làm việc tốt, bạn sẽ được lên thiên đường, chấm hết. Khi đó, bạn mới cảm thấy ổn định, chắc chắn. Đó là lý do vì sao nhiều người đã chọn trở thành tín đồ. Họ không muốn tự do, họ muốn những công thức đã được định sẵn. Một người đàn ông sắp chết do tai nạn giao thông, nhưng không ai biết ông ta là người Do Thái. Người ta đã mời một linh mục cơ đốc giáo đến, vì linh mục ghé sát tai người đàn ông đang ở ngưỡng cửa tử thần và nói, con có tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần không? Người đàn ông kia mở mắt ra nói, xem này, tôi đang sắp chết, còn ông ấy thì nói những điều khó hiểu. Khi cái chết gõ cửa nhà bạn, mọi thứ mà bạn cho là chắc chắn hay ổn định sẽ nhanh chóng trở nên khó hiểu, không còn quan trọng. Đừng neo bám vào bất kỳ sự chắc chắn nào. Cuộc sống là bất định, bản chất của nó là không chắc chắn, và người thông minh sẽ không bao giờ thấy chắc chắn. Chính tâm thế sẵn sàng sống trong sự bất định này là lòng can đảm. Chính tâm thế sẵn sàng đối mặt với sự bất định này là lòng tin. Người thông minh là người luôn tỉnh táo trong mọi tình huống và toàn tâm, toàn ý đáp lại. Không phải là anh ta biết điều gì sắp xảy ra. Không phải anh ta biết làm điều này thì điều kia sẽ xảy ra. Đun nước nóng đến 100 độ C, rồi nước sẽ bốc hơi. Đấy là điều chắc chắn. Trong cuộc sống, không có gì chắc chắn như vậy. Mỗi cá thể đều tự do. Một sự tự do vô định, đấy là thứ không thể mong đợi, không thể dự đoán. Con người phải sống với nhận thức và hiểu biết sáng suốt. Bạn đang tìm kiếm tri thức. Bạn muốn có những công thức định sẵn để có thể neo bám vào chúng. Tôi chẳng có công thức nào cho bạn cả. Thực tế là nếu bạn có bất kỳ công thức nào như thế, tôi sẽ lấy chúng đi và tôi sẽ phá hủy dần dần sự chắc chắn của bạn, khiến bạn ngày càng trở nên do dự, khiến bạn ngày càng trở nên bất an. Đấy là điều duy nhất cần làm. Đấy là điều duy nhất mà những bậc thầy cần phải làm để bạn trở nên hoàn toàn tự do. Trong trạng thái hoàn toàn tự do, không còn ràng buộc, với mọi khả năng đều có thể xảy ra, bạn sẽ phải nhận biết mà không cần bất cứ điều gì khác. Tôi gọi đây là sự hiểu biết. Nếu hiểu, bạn sẽ biết rằng bất an là một thuộc tính cố hữu của cuộc sống, và đấy là điều tốt đẹp. Bởi nó làm cho cuộc sống tràn ngập tự do, biến cuộc sống trở thành một chuỗi những bất ngờ nối tiếp, không ai biết được điều gì sắp xảy ra, nó khiến bạn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đừng gọi nó là bất định, hãy gọi nó là bất ngờ. Đừng gọi nó là bất ổn, hãy gọi là tự do. Can đảm là gì? Ngay từ đầu sẽ không có nhiều sự khác biệt giữa người can đảm và kẻ hèn nhát. Điểm khác biệt duy nhất là kẻ hèn nhát lắng nghe và làm theo nỗi sợ, trong khi người can đảm gạt nỗi sợ của mình sang một bên và tiến về phía trước. Người can đảm dấn thân vào nơi vô định bất chấp mọi nỗi sợ. Can đảm có nghĩa là dám dấn thân vào một nơi vô định bất chấp mọi nỗi sợ. Can đảm không có nghĩa là không biết sợ. Bạn sẽ đạt được đến trạng thái không sợ hãi nếu cứ tiếp tục can đảm. Không sợ hãi chính là hương thơm tỏa ra từ lòng quả cảm tuyệt đối. Khi bạn vào vùng biển chưa có tên trên bản đồ, giống như Columbus đã làm, bạn sẽ sợ hãi, vô cùng sợ hãi, bởi không ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Bạn đang rời khỏi bến đỗ an toàn, nơi mà bạn hoàn toàn thấy yên ổn, nhưng thiếu mất một điều, sự phiêu lưu. Việc bước chân vào chốn vô định khiến lòng bạn dâng tràn cảm xúc, nhịp tim bạn bắt đầu rộn rã. Một lần nữa, bạn được sống đúng nghĩa. Tầng thớ thịt trên cơ thể bạn trở nên căng tràn sức sống bởi bạn đã chấp nhận thử thách của cái vô định. Việc chấp nhận thử thách của cái vô định bất chấp mọi nỗi sợ chính là can đảm. Nỗi sợ còn đó, nhưng nếu bạn không ngừng chấp nhận thử thách, dần dần nỗi sợ sẽ biến mất. Niềm vui mà trải nghiệm ấy mang đến, cùng với nó là cảm giác hân hoan tột độ, sẽ khiến bạn đủ mạnh mẽ, chính trực và ngày càng nhạy bén. Lần đầu tiên, bạn bắt đầu cảm thấy được rằng cuộc sống không còn nhàm chán, mà là một cuộc phiêu lưu. Rồi nỗi sợ sẽ dần biến mất, bạn sẽ bắt đầu chủ động tìm đến những chuyến phiêu lưu. Nhưng về cơ bản, can đảm là dám đánh đổi cái đã biết để tìm đến cái hư vô. Đánh đổi cái quen thuộc để tìm đến những điều xa lạ. Đánh đổi sự tiện nghi, ấm cúng để tìm đến cái bất tiện, không thoải mái. Đánh đổi một cuộc hành hương gian nan để tìm đến một nơi vô định. Không ai biết được liệu mình có thể làm được hay không. Đấy là một cuộc chơi may rủi, nhưng chỉ có người tham gia mới biết được cuộc sống là gì. Đạo của lòng can đảm. Cuộc sống không tuân theo suy luận logic của bạn, mà diễn ra theo cách riêng của nó, không hề bị xáo trộn. Bạn phải lắng nghe cuộc sống, chứ cuộc sống sẽ không lắng nghe những suy luận logic của bạn. Cuộc sống chẳng bận tâm về điều đó. Khi đi vào cuộc sống, bạn nhìn thấy điều gì? Một cơn bão dữ dội kéo đến, rồi những cây to bị quật đổ. Theo cách suy luận logic của Charles Darwin, chúng ta hẳn phải sống sót bởi chúng ta là những thân cây to lớn nhất, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống nhất. Hãy nhìn vào thân cây cổ thụ 3.000 năm tuổi, cao hàng chục mét mà xem. Sự hiện diện của nó cũng đủ tạo nên sức mạnh, mang đến cảm giác về sức mạnh và quyền năng. Hàng triệu nhánh rễ lan tỏa và bám sâu vào lòng đất. Thân cây vươn cao sừng sững. Hẳn nhiên là cây đã tranh đấu. Nó không muốn chịu thua, không muốn đầu hàng. Nhưng khi cơn bão đi qua, nó đã đổ nhào, đã chết. Không còn sự sống và toàn bộ sức mạnh kia cũng đã biến mất. Cơn bão quá dữ dội. Cơn bão luôn như thế, bởi nó đến từ cái tổng thể, trong khi cây chỉ là một cá thể. Nhưng có nhiều loại cây nhỏ và cỏ dại mà khi cơn bão đến, cây cúi rạp xuống nhường đường và cơn bão không thể làm hại được nó. Ít ra là nó cũng được tắm sạch, toàn bộ bụi bẩn tích tụ trên thân cây đều được rửa sạch. Cơn bão đã giúp loài cây nhỏ và cỏ dại có được cơ hội tắm gội sạch sẽ. Và khi cơn bão qua đi, chúng lại vươn cao nhảy múa. Cỏ dại không có rễ bám sâu, thậm chí là một đứa trẻ cũng có thể nhổ lên được, nhưng nó đã đánh bại được cơn bão. Vậy, điều gì đã xảy ra? Cỏ dại đi theo cách của đạo, cách của lão tử, còn cây to đi theo cách của Charles Darwin. Cây to hành động một cách rất logic. Nó tìm cách kháng cự, tìm cách thể hiện sức mạnh của mình. Nếu tìm cách phô diễn sức mạnh, bạn sẽ bị đánh bại. Hitler, Napoleon, Alexander Đại Đế đều là những cây to khỏe. Tất cả họ đều bị đánh bại. Còn lão tử giống như là một loài cây nhỏ, không ai có thể đánh bại, vì chúng luôn sẵn sàng nhường bước. Làm sao bạn có thể đánh bại người luôn nhường bước mình? Người luôn nói rằng tôi thua rồi. Hãy tận hưởng chiến thắng của ngài đi. Không cần gây thêm bất kỳ rắc rối nào nữa. Tôi thua rồi. Ngay cả Alexander Đại Đế cũng cảm thấy bất lực trước Lão Tử. Ông ta không thể làm gì được. Điều đó đã xảy ra. Nó đã xảy ra đúng như vậy. Dandamis, một khất sĩ, Sannyasin, sống vào thời kỳ Alexander còn ở Ấn Độ. Khi chuẩn bị lên đường đến Ấn Độ, Alexander được bạn bè yêu cầu mang về một khất sĩ, bởi vì loài hoa hiếm thì chỉ mọc ở Ấn Độ. Họ bảo, hãy mang về một khất sĩ. Ngài sẽ đem về nhiều thứ, nhưng đừng quên một khất sĩ. Chúng tôi muốn tận mắt nhìn thấy khất sĩ trông thế nào. Lên đường ra trận, Alexander miệt mài chinh chiến đến mức gần như quên mất điều đó. Nhưng trên đường trở về, khi đến biên giới Ấn Độ, ông chợt nhớ ra, vì sắp rời ngôi làng cuối cùng của Ấn Độ, nên ông ra lệnh cho binh lính vào làng hỏi xem liệu có một khất sĩ nào quanh đây. Thật tình cờ là Dandamis cũng đang có mặt tại làng, ngay cạnh bờ sông. Nên người dân đáp, ngài hỏi thật đúng lúc, ngài đã đến thật đúng lúc. Có rất nhiều khất sĩ, nhưng rất khó tìm ra một khất sĩ thật thụ. Và ông ấy hiện đang ở đây, ngài có thể đến gặp vị thánh nhân đó. Alexander cười nói, ta không đến đây để gặp vị thánh nhân nào cả. Binh lính của ta sẽ đi tìm bắt ông ta. Ta sẽ đem ông ta về nước. Dân làng nói, mọi việc sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Alexander không tin điều đó. Có gì khó cơ chứ? Ông đã chinh phục các hoàng đế, các vị vua hùng mạnh. Vậy thì với một kẻ ăn mày, một khất sĩ, có gì khó khăn cơ chứ? Binh lính của ông đến gặp Dandamis. Người này đang đứng trần truồng cạnh bờ sông. Họ nói, Alexander Đại Đế mời ông theo ngày ấy về nước. Một cuộc sống sung túc, nhàn hạ, hay bất kỳ điều gì ông muốn, đều sẽ được đáp ứng. Ông sẽ được đối xử như một thượng khách. Vị khất sĩ trần truồng cười đáp, hãy đi bảo với chủ của các anh rằng, người tự gọi mình là Đại Đế thì không thể nào vĩ đại được, và không ai có thể đưa ta đi đâu. Một khất sĩ luôn di chuyển như mây, trong trạng thái hoàn toàn tự do. Ta không là nô lệ của bất cứ ai. Binh lính nói, hẳn ông đã nghe về Alexander Đại Đế. Đó là một người nguy hiểm. Nếu bị từ chối, ngài sẽ không nghe mà chém đầu ông ngay lập tức. Vị khất sĩ nói, tốt hơn hết là các anh hãy đưa chủ nhân của các anh đến đây. Có thể ông ấy sẽ hiểu được điều ta muốn nói. Thế là Alexander buộc lòng phải đến vì binh lính trở về báo. Đó là một con người kỳ lạ. Có điều gì đó không lý giải được tỏa ra từ người này. Ông ấy trần truồng nhưng lại khiến người ta không cảm nhận được về điều đó, mà chỉ sau này mới nhớ ra. Ông ấy mạnh mẽ đến mức sự hiện diện của ông ấy khiến ta không còn nhớ đến thế gian này. Ông ấy có sức hút như một thỏi nam châm. Bao quanh ông ta là sự tĩnh lặng tuyệt đối và tất cả như được thắp sáng từ bên trong. Một người đáng gặp, nhưng người đàn ông tội nghiệp đó sẽ không thể tránh được rắc rối bởi vì ông ta nói rằng không ai có thể đưa ông ta đi đâu, rằng ông ta không phải là nô lệ của bất cứ ai. Alexander lăm lăm thanh kiếm trong tay đến gặp Dandamis. Dandamis cười nói, hãy bỏ kiếm xuống, nó chẳng có tác dụng gì ở đây. Hãy cất vào bao đi, nó vô dụng vì ông chỉ có thể chém được thân thể ta, thứ mà ta đã rời bỏ từ lâu. Kiếm của ông không chém được ta, vậy nên hãy cất nó đi, đừng trẻ con như thế. Tương truyền rằng đấy là lần đầu tiên Alexander nghe theo lệnh của người khác, bởi chính sự hiện diện của người này đã khiến Alexander không còn nhớ mình là ai. Ông tra kiếm vào bao và nói, ta chưa từng gặp người nào tuyệt vời như thế. Và khi quay về trại, Alexander nói, thật khó giết một người đã sẵn sàng chết. Giết anh ta là việc làm vô nghĩa. Bạn có thể giết một người tranh đấu, ít ra điều đó còn có chút ý nghĩa. Nhưng thật không thể nào giết được một người đã sẵn sàng chết và nói, đầu của tôi đây, ông có thể chặt nó. Thực tế, Dandamis đã nói, đầu của tôi đây, ông có thể chặt nó. Khi đầu ta rơi xuống, ông sẽ thấy nó rơi trên cát và ta cũng thấy nó rơi trên cát, bởi vì ta không còn ở thân thể này. Ta là nhân chứng. Alexander đã kể lại điều này với người bạn ở quê nhà. Có những khất sĩ mà ta đáng ra có thể đem về, nhưng họ không phải là khất sĩ. Thế rồi ta tình cờ gặp một người thật sự hiếm có. Đúng vậy, đóa hoa thật thì hiếm thấy, nhưng không ai ép buộc được ông ấy, bởi vì người đó không sợ chết. Khi một người đã không sợ chết, làm sao bạn có thể buộc anh ta làm điều gì? Chính nỗi sợ đã biến bạn thành nô lệ. Khi không sợ, bạn sẽ không còn là nô lệ nữa. Trên thực tế, chính nỗi sợ buộc bạn biến người khác thành nô lệ trước khi họ tìm cách biến bạn thành nô lệ. Người không sợ hãi sẽ không sợ bất cứ ai và cũng không khiến ai sợ mình. Nỗi sợ hoàn toàn biến mất. Con đường của trái tim. Can đảm, courage, là một từ rất thú vị, có nguồn gốc từ tiếng Latin. Trong đó, cor có nghĩa là trái tim. Vậy nên, can đảm có nghĩa là sống bằng trái tim, và chỉ những người yếu đuối mới sống bằng lý trí. Vì sợ, họ luôn tạo cho mình một rào chắn suy luận logic an toàn bao quanh mình. Vì sợ, họ đóng mọi cánh cửa bằng thần học, bằng các khái niệm, từ ngữ, lý thuyết và ẩn nấp bên trong những cánh cửa đóng kín này. Con đường của trái tim là con đường can đảm. Đó là sống cùng với những yếu tố gieo rắc nỗi bất an, sống trong tình yêu và sự tin cậy. Đó là dám dấn bước vào chốn vô định. Đó là để cho quá khứ là quá khứ và để cho tương lai được diễn ra theo những gì sẽ diễn ra. Can đảm là dám chọn con đường chông gai mà tiến bước. Cuộc sống vốn nhiều nguy hiểm và chỉ có những kẻ hèn nhát mới có thể tránh được những nguy hiểm. Nhưng khi đó, họ đã chết. Người còn đang sống, thật sự sống, sẽ luôn đi vào chốn vô định. Ở đó có hiểm nguy rình rập, nhưng anh ta chấp nhận mạo hiểm. Trái tim luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Trái tim là kẻ liều lĩnh. Cái đầu là nhà kinh doanh. Cái đầu luôn tính toán, luôn tinh ranh. Trái tim thì không như vậy. Can đảm là một từ đẹp đẽ và rất thú vị. Nhà thơ là người sống bằng trái tim. Sống bằng trái tim là luôn tìm tòi, khám phá ý nghĩa, rồi dần dần trái tim bắt đầu lắng nghe âm thanh của những điều chưa biết. Cái đầu không làm được điều này. Nó cách xa những điều chưa biết. Cái đầu chứa đầy những thứ đã biết. Tâm trí là gì? Đó là tất cả những điều bạn đã biết. Đó là quá khứ, là cái chết, là cái đã qua. Tâm trí không là gì ngoài quá khứ và những ký ức được tích lũy từ quá khứ. Trái tim là tương lai. Trái tim luôn chứa đầy hy vọng. Trái tim luôn hướng đến một nơi nào đó trong tương lai. Cái đầu nghĩ về quá khứ, còn trái tim hướng đến tương lai. Tương lai vẫn chưa đến. Tương lai vẫn chưa hiện hữu. Nhưng tương lai là một khả năng có thật. Nó sẽ tới và đang trên đường tới. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, tương lai sẽ trở thành hiện tại và hiện tại trở thành quá khứ. Quá khứ đã được sử dụng nên không còn khả năng. Bạn đã rời khỏi nó. Nó đã cạn kiệt, đã chết, giống như nấm mồ. Tương lai giống như hạt mầm. Nó đang xuất hiện, luôn xuất hiện. Bạn luôn chuyển động. Hiện tại là sự dịch chuyển dần hướng đến tương lai. Mọi người sống trên thế giới này đều mong muốn được sống chân thật. Bởi chỉ có chân thật mới đem lại được một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Sao ta phải giả dối? Bạn phải can đảm tìm hiểu sâu hơn một chút. Vì sao bạn sợ hãi? Thế giới này có thể làm được gì cho bạn? Mọi người có thể cười cợt bạn. Tốt cho họ thôi. Tiếng cười luôn là liều thuốc bổ. Tốt cho sức khỏe. Mọi người có thể cho rằng bạn điên. Nhưng bạn không thể trở thành kẻ điên chỉ vì người khác nghĩ bạn như thế. Và nếu bạn luôn thành thật với niềm tin, nước mắt, nhịp điệu của mình, sớm muộn gì cũng sẽ có người hiểu bạn, có người bắt đầu tham gia vào lữ đoàn của bạn. Bản thân tôi đã bắt đầu con đường này một mình, rồi mọi người tìm đến và nó trở thành một lữ đoàn rộng khắp. Và tôi không mời một ai cả, tôi chỉ làm theo cảm nhận của trái tim. Trách nhiệm của tôi là hướng đến trái tim mình, không hướng tới bất kỳ ai khác trên thế gian. Vì nên trách nhiệm của bạn cũng chỉ là hướng đến sự hiện hữu của riêng bạn. Đừng chống lại nó, bởi chống lại nó là tự hủy hoại bản thân. Và điều đó có lợi ích gì? ngay cả khi mọi người tôn trọng bạn, nghĩ rằng bạn sống rất đúng mực, rất đáng kính, thì những điều đó cũng không làm phong phú thêm cho sự hiện hữu của bạn. Chúng sẽ không mang đến cho bạn sự thấu hiểu nào thêm về cuộc sống và vẻ đẹp phi thường của nó. Bao nhiêu triệu người đã sống trên trái đất này trước bạn, bạn thậm chí còn không biết tên của họ, dù họ từng sống hay không cũng không có gì khác biệt. Đã có những thánh nhân và cả những tội đồ, đã có những người rất đáng kính và có đủ kiểu người lập dị, gàn dở, nhưng tất cả đều đã biến mất, thậm chí không để lại một dấu vết nào. Mối quan tâm duy nhất của bạn là chăm sóc và bảo vệ những phẩm chất mà bạn có thể đem theo khi cái chết hủy hoại thân xác bạn, tâm trí bạn, bởi chúng là bạn đồng hành duy nhất của bạn. Đây là những giá trị thật duy nhất, là những người đạt được những phẩm chất này mới là những người sống thật sự, còn những người khác chỉ đang giả vờ sống. Chỉ tồn tại, không phải là sống. Hãy nhìn vào cuộc sống của bạn. Bạn có gọi đó là phúc lành không? Bạn có gọi đó là món quà của sự hiện hữu không? Liệu bạn có muốn cuộc đời này cứ được trao đi trao lại cho bạn không? Đừng nghe theo kinh sách. Hãy lắng nghe theo trái tim bạn. Trái tim là kinh sách duy nhất mà tôi muốn chỉ cho bạn. Lắng nghe thật chăm chú, thật có ý thức và bạn sẽ không bao giờ bị sai. Bạn sẽ không bao giờ bị chia tách hay phân tâm khi lắng nghe trái tim mình. Khi lắng nghe trái tim, bạn sẽ bắt đầu di chuyển đúng hướng mà không cần phải suy nghĩ điều gì là đúng, điều gì là sai. Bí quyết chứa đựng trong nghệ thuật sống mới của loài người là lắng nghe trái tim mình một cách chăm chú, có ý thức và tỉnh táo. Hãy đi theo trái tim, tới bất kỳ nơi nào mà trái tim đưa bạn đến. Đúng là đôi khi nó sẽ đưa bạn đến chỗ nguy hiểm. Nhưng hãy nhớ rằng những nguy hiểm ấy là cần thiết để bạn trưởng thành. Đôi khi nó sẽ khiến bạn lạc lối, nhưng những lần lạc lối đó là một phần của quá trình trưởng thành. Bạn sẽ nhiều lần vấp ngã, rồi đứng dậy, bởi đây chính là cách để con người tập hợp sức mạnh. Đừng tuân theo các quy tắc áp đặt từ bên ngoài, không có quy tắc nào đúng cả, bởi quy tắc là thứ được tạo ra bởi những người muốn thống trị bạn. Đúng là đôi khi vẫn có những con người vĩ đại được khai sáng trên thế giới này, như Đức Phật, Chúa Giê-xu, Mohammed. Họ không tạo ra các quy tắc mà trao đi tình yêu của mình, nhưng rồi các tín đồ tập hợp lại và bắt đầu tạo ra các quy tắc ứng xử. Khi người thầy qua đời, khi ánh sáng đã tắt và tất cả chìm vào bóng tối, họ bắt đầu mò mẫm tìm kiếm các quy tắc để neo bám vào. Bởi lúc này, ánh sáng mà họ đã từng nhìn thấy không còn ở đó nữa. Giờ đây, họ phải dựa vào các quy tắc. Những gì Chúa Giê-xu đã làm là lời thì thầm từ trái tim của Ngài. Còn những gì mà một số tín đồ Cơ Đốc giáo đang làm không phải là lời thì thầm từ trái tim họ. Họ là những kẻ bắt chước. Và khoảnh khắc bạn bắt chước là bạn đang xúc phạm đến phẩm giá và bản chất nguyên thủy của mình. Xúc phạm đến đấng tối cao. Đừng bao giờ bắt chước. Hãy luôn là nguyên bản. Đừng trở thành một bản sao. Nhưng đấy lại là điều đang diễn ra trên khắp thế giới. Toàn những bản sao. Cuộc sống sẽ thật sự là một điệu múa nếu bạn là nguyên bản và bạn được sinh ra là nguyên bản. Hãy xem sự khác biệt giữa Krishna và Đức Phật. Nếu Krishna làm theo Đức Phật, hẳn chúng ta đã không có cơ hội nhìn thấy những con người đẹp nhất trên trái đất này. Hoặc nếu Đức Phật làm theo Krishna, hẳn Ngài chỉ là một mẫu sao chép tội nghiệp. Hãy thử tưởng tượng Đức Phật thổi sáo. Hẳn Ngài sẽ quấy rối giấc ngủ của nhiều người, bởi Ngài không phải là người thổi sáo. Hãy thử tưởng tượng Đức Phật nhảy múa. Điều đó trông thật buồn cười, ngớ ngẩn. Tương tự như vậy, đối với Krishna, ngồi dưới gốc cây mà không có sáo, không có mũ lông công, không có quần áo đẹp, chỉ ngồi đó nhắm mắt như một kẻ ăn xin khốn khó. Không ai nhảy múa xung quanh, không có vũ điệu, lời ca nào. Hẳn Krishna sẽ trông thật đáng thương, nghèo khổ. Phật là Phật, Krishna là Krishna, còn bạn là chính bạn. Và bạn không thể nào thấp kém hơn bất kỳ ai khác. Hãy tôn trọng chính mình, tôn trọng tiếng nói bên trong bạn và làm theo nó. Và hãy nhớ, Tôi không đảm bảo rằng điều đó lúc nào cũng đưa bạn đi đúng hướng. Nó sẽ đưa bạn đi sai đường nhiều lần. Bởi vì, để đến được cánh cửa đúng, bạn phải gõ lên nhiều cánh cửa sai. Nếu bỗng nhiên vớ được cánh cửa đúng, bạn sẽ không thể nào nhận ra là nó đúng. Vì vậy, hãy nhớ, không có nỗ lực nào bị lãng phí khi xét đến mục đích cuối cùng. Tất cả đều góp phần đưa bạn đến trạng thái trưởng thành viên mãn nhất. Vậy nên, đừng do dự, đừng lo lắng quá nhiều về việc đi sai đường. Đó là một trong những vấn đề của con người. Con người được dạy bảo đừng làm sai bất cứ việc gì, và rồi họ trở nên do dự, lo lắng, sợ làm sai đến mức họ bị mắc kẹt. Họ không dám cử động, bởi điều gì đó không đúng có thể xảy ra. Hãy cứ phạm sai lầm khi có thể, nhưng hãy nhớ một điều, đừng lặp lại cùng một sai lầm. Và rồi bạn sẽ trưởng thành, để phần của tự do là lạc lối. Thậm chí đi ngược lại với Thượng Đế cũng là một phần phẩm cách của bạn. Đôi khi việc đi ngược lại với Thượng Đế cũng chứa đựng vẻ đẹp của nó. Đây là cách bạn bắt đầu có xương sống. Nếu không, bạn sẽ không có xương sống giống như hàng triệu loài khác. Hãy quên tất cả những điều bạn đã được dạy bảo. Cái này đúng, còn cái kia sai. Cuộc sống không cố định như vậy. Điều được cho là đúng hôm nay có thể sai vào ngày mai. Điều được cho là sai ở giây phút này có thể đúng ở giây phút kế tiếp. Bạn không thể phân loại cuộc sống theo cách đó. Bạn không thể dán nhãn cho nó một cách dễ dàng như cái kiểu cái này đúng, còn cái kia sai. Cuộc sống không phải là một hiệu thuốc nơi các chai đều được dán nhãn và bạn biết rõ thứ đựng bên trong mỗi chai đó. Cuộc sống là một bí ẩn. Khoảnh khắc này, nó đúng và phù hợp. Nhưng khoảnh khắc khác, khi thời gian trôi qua, khi biết bao dòng nước đã chảy qua sông Hằng, nó không còn đúng và phù hợp nữa. Vậy thế nào là đúng? Đó là thứ hòa hợp với hiện hữu, còn những thứ không hòa hợp với hiện hữu là sai. Bạn phải thật tỉnh táo, bởi nó được quyết định trong từng khoảnh khắc. Bạn không thể dựa vào những câu trả lời có sẵn về cái gì đúng và cái gì sai. Chỉ những kẻ ngốc mới dựa vào những câu trả lời sẵn, bởi khi đó, họ không cần phải thông minh. Bạn đã biết cái gì đúng và cái gì sai. Bạn có thể học thuộc lòng danh sách đó, bởi nó không quá khó nhớ. 10 điều răn. Quá đơn giản. Bạn biết cái gì đúng và cái gì sai. Nhưng cuộc sống không ngừng thay đổi. Nếu Moses trở lại, tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ không trao cho bạn 10 điều răn. Sau 3.000 năm, làm sao ông ấy vẫn có thể trao cho bạn những điều răn kia? Ông ấy sẽ phải nghĩ ra điều gì đó mới mẻ hơn. Nhưng theo cách hiểu của tôi thì như thế này. Bất cứ khi nào được đưa ra, những điều răn đó luôn gây khó khăn cho mọi người, bởi vào thời điểm được đưa ra là chúng đã lạc hậu. Cuộc sống chuyển động quá nhanh, nó luôn ở trạng thái động, không phải tỉnh. Cuộc sống không phải là một cái ao tù, nó là một dòng sông Hằng không ngừng tuôn chảy. Nó không bao giờ giống nhau ở hai khoảnh khắc nối tiếp. Vậy nên, điều gì đó đúng ở khoảnh khắc này có thể sẽ không còn đúng vào khoảnh khắc tiếp theo. Vậy phải làm gì? Cách duy nhất là giúp mọi người nhận biết được rằng chính bản thân họ có thể quyết định cách đáp lại trước những thay đổi của cuộc sống. Có một câu chuyện thiền như sau. Hai vị sư trụ trì ở hai ngôi chùa nọ kình chống nhau đến mức họ bảo các đồ đệ của mình đừng bao giờ nhìn sang ngôi chùa bên kia. Mỗi thầy đều có một chú tiểu theo hầu và làm việc vặt. Vị sư chùa thứ nhất bảo với chú tiểu của mình, đừng bao giờ trò chuyện với chú tiểu chùa kia, họ là những con người nguy hiểm. Nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con. Một ngày kia, chúng tình cờ gặp nhau trên đường. Chú tiểu chùa thứ nhất hỏi chú tiểu chùa thứ hai, cậu đi đâu đấy? Chú tiểu kia đáp, đến bất cứ nơi nào gió đưa tới đến. Chú tiểu ấy hẳn đã lắng nghe những lời dạy lớn lao về thiền trong ngôi chùa kia nên mới trả lời rằng đến bất kỳ nơi nào gió đưa tới đến. Một câu trả lời vĩ đại, thuần đạo. Nhưng chú tiểu chùa thứ nhất quá bối rối, bực bội và không tìm được lời đáp, thất vọng, giận dữ và cũng cảm thấy có lỗi. Thầy đã dặn không được nói chuyện với những người này. Họ thật sự nguy hiểm. Trả lời kiểu gì vậy? Nó làm mình bẽ mặt. Chú Tiểu đến gặp thầy và thuật lại những gì đã xảy ra. Con xin lỗi thầy vì đã nói chuyện với nó. Thầy nói đúng, những con người đó thật kỳ lạ. Đây là câu trả lời gì vậy? Con hỏi nó một câu đơn giản, cậu đi đâu đấy? Và con biết nó cũng đang đi chợ giống con thôi. Nhưng nó lại trả lời, đến bất kỳ nơi nào gió đưa tới đến. Sư thầy nói, ta đã dặn mà con không nghe. Giờ thì nghe đây. Ngày mai, con cứ đến chỗ cũ. Khi nó đến, con hãy hỏi, cậu đi đâu đấy? Và nó sẽ đáp, đến bất kỳ nơi nào gió đưa tới đến. Khi đó, con hãy tỏ ra triết lý hơn một chút. Nếu cậu không có chân thì sao? Bởi vì linh hồn là vô thể và gió không thể đưa linh hồn đi bất cứ đâu. Vì muốn chuẩn bị thật tốt, suốt đêm, chú Tiểu kia lặp đi lặp lại câu trả lời thầy dặn. Và tờ mờ sáng hôm sau, cậu đến đứng ngay chỗ cũ, cũng đúng ngay chú Tiểu chùa kia vừa đến. Chú Tiểu này mừng lắm, vì giờ cậu sẽ cho chú Tiểu kia biết thế nào là triết lý thật sự. Vì thế cậu hỏi, cậu đi đâu đấy? Và chờ đợi. Nhưng chú Tiểu kia đáp, tớ ra chợ mua rau đây. Giờ thì cậu biết làm gì với triết lý mà thầy đã dạy? Cuộc sống là như thế. Bạn không thể chuẩn bị cho nó. Bạn không thể sẵn sàng cho nó. Đó chính là vẻ đẹp, sự kỳ diệu của cuộc sống. Nó luôn đến bất ngờ, luôn khiến bạn không ngờ tới. Nếu có mắt, bạn sẽ nhìn thấy rằng mỗi khoảnh khắc là một sự bất ngờ và không có câu trả lời sẵn nào có thể áp dụng được.